Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Phan Minh, Trọng Nghĩa, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 24 tháng 7, 2023. Ukraine tấn công thủ đô Nga bằng drone. Đảng cầm quyền Campuchia tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội. Hoa Kỳ chỉ trích một cuộc bầu cử không công bằng. Tại Hy Lạp, hàng chục nghìn người phải sơ tán, trong đó có hàng nghìn du khách trên đảo Rốt do hỏa hoạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp hy vọng phát huy được con đường thứ ba trong chiến lược về Ấn Độ-Thái Bình Dương độc lập với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mục theo dòng thời sự, Campuchia, một nền dân chủ cha truyền con nối. Kính thưa quý vị, Nga tố cáo Ukraine tấn công thủ đô Moscow bằng drone trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Một trong hai drone đã rớt xuống gần khu vực Bộ Quốc phòng Nga.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, sáng nay, một mưu toan của chế độ Kiev sử dụng hai drone tấn công khủng bố nhắm vào các vị trí nằm trong khu vực thành phố Moscow đã bị ngăn chặn. Theo hãng thông tấn Nga TASS, nhiều mảnh vỡ của drone đã rớt gần trụ sở Bộ Quốc phòng tại đại lộ Komsomolsky Prospekt, một trục đường chính của thủ đô Moscow. Phóng viên của AFP có mặt tại chỗ, chứng kiến một tòa nhà bị hỏng mái. Chiếc drone thứ hai nhắm vào một trung tâm thương mại ở phố Likhachova, gần một đại lộ vành đai Moscow. Đô trưởng Sergei Sabyanin cho biết, cụ thể là các drone đã tấn công vào một số tòa nhà không phải nơi ở của dân cư vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương. Bộ Quốc phòng Nga và đô trưởng Moscow đều cho biết không có nạn nhân nào trong các vụ tấn công này. Ukraine hôm nay đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng drone vào Moscow, một cuộc tấn công mà theo họ cho thấy tính dễ bị tổn thương của thủ đô Nga. Đây là một tuyên bố hiếm hoi của Kiev, vốn thường từ chối hoặc không bình luận về các cuộc tấn công. Tại bán đảo Crimea, theo chính quyền do Nga dựng lên, thêm một kho đạn của Nga tại phía bắc bán đảo bị drone Ukraine tấn công hôm nay.
Các cuộc tấn công bằng drone nói trên diễn ra ngay sau vụ quân Nga oanh kích nhà thờ chính thống giáo mang tên Chúa Biến Hình, di sản UNESCO ở thành phố cảng Odessa của Ukraine đêm hôm trước. Ít nhất 25 công trình kiến trúc lịch sử tại Odessa đã bị trúng tên lửa Nga trong đợt tấn công này. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ trả đũa các hành động khủng bố của Nga. Theo AFP, tổ chức UNESCO hôm qua đã cực lực lên án các hành động tấn công tàn bạo của quân đội Nga nhắm vào nhiều di tích văn hóa lịch sử, trong đó có nhà thờ Chúa Biến Hình có tuổi đời hơn hai thế kỷ. Tổng giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay nhận định, các hành động hủy diệt khủng khiếp này đánh dấu một bước leo thang bạo lực chống lại các di sản văn hóa của Ukraine. Lãnh đạo UNESCO kêu gọi chính quyền Nga tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về bảo tồn di sản. Với liên quan đến tình hình chiến tranh tại Ukraine, Kiev hôm nay thông báo đã chiếm lại hơn 16 cây số vuông từ quân đội Nga vào tuần trước, nhưng ở mặt trận phía Nam đà phản công của quân Ukraine rất chậm. Mỗi ngày Kiev chỉ tiến được hơn một cây số do lực lượng công binh gặp rất nhiều khó khăn trong việc giả phá bom mìn mà quân Nga lại đặt khắp nơi. Từ phía nam khu vực Dnipro, đặc phái viên Akhavi Stefan Siohan gửi về bài phóng sự.
Chúng tôi đang ở trong một doanh trại quân đội cách mặt trận 20 km. Mới hôm qua, Andrei đã ở một nơi không xa Staromayorsk, trên tuyến đầu của cuộc phản công. Andrei chỉ huy một nhóm đặc công của lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ 128. Anh phải dùng dao để dò mìn dưới đất khi tiến gần các vị trí của quân địch. Andrei nói, lần cuối cùng mà chúng tôi tiến lên trước nhóm xung kích, chúng tôi vượt qua 300 mét đầu rất nhanh, chỉ mất 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ. Nhưng khi quay lại vào ngày hôm sau, chúng tôi đã mất cả ngày để tiến được 600 mét. Tất nhiên, nhóm của chúng tôi thường là mục tiêu tấn công của pháo binh Nga, nhưng chúng tôi có thể làm gì khác? Chúng tôi vẫn phải làm nhiệm vụ khi được huy động. Sau khi vô hiệu hóa mìn, nhóm của Andrei dùng các băng bằng nhựa để đánh dấu mặt đất, tạo ra một hành lang hẹp mà đơn vị tấn công sẽ đi qua. Nhưng theo Alexander, một kỹ sư giả phá bom mìn thuộc lữ đoàn 128, nhiệm vụ này hết sức gian nan. Alexander nói, họ đã đặt bao nhiêu quả mìn? Tôi không biết. Chúng tôi đã tìm thấy 250 quả mìn trên diện tích 100 mét vuông. Tôi có cảm giác như có bao nhiêu mìn từ thời Liên Xô, họ đều đặt hết vào Ukraine. Để tiến xa hơn, những người lính giả phá bom mìn sẽ cần có drone được trang bị camera hồng ngoại để định vị mìn và thiết bị tiên tiến để kích nổ chúng từ xa. Hàng ngày, những chiến binh của lữ đoàn 128 mở những con đường mới, nhưng với tốc độ này, biển Azov vẫn còn rất xa.
Stéphane Siouan, au sud de la région de Dnipro, RFI.
Vì Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Hoa Kỳ hôm nay đã điều thêm một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến đảo Jeju chỉ vài ngày sau khi tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Mỹ cập cảng Hàn Quốc trong 4 thế kỷ.
Theo hãng tin Anh Reuters, Hải quân Hàn Quốc cho biết tàu USS Annapolis đã tiến vào một căn cứ hải quân ở đảo Jeju miền nam Hàn Quốc để bốc dỡ hàng tiếp liệu cho quân đội. Tuy nhiên, Seoul không cung cấp chi tiết cụ thể về nhiệm vụ của USS Annapolis. USS Annapolis không được trang bị vũ khí hạt nhân như USS Kentucky và chuyên về tác chiến chống hạm và chống tàu ngầm. Vào tháng 9 năm ngoái, USS Annapolis đã được điều đến khu vực này để tham gia tập trận ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản, đối phó với tàu ngầm ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Trước đó, USS Kentucky, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hoa Kỳ, đã cập cảng Busan, Hàn Quốc hôm 18 tháng 7. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Hàn Quốc kể từ những năm 80 của một tàu ngầm có tên lửa đạn đạo trang bị vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Chuyến đi Hàn Quốc của tàu USS Kentucky trùng với thời điểm hai nước khởi động các cuộc thảo luận về phối hợp ứng phó trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân với Bắc Triều Tiên. Vài giờ sau chuyến thăm của USS Kentucky, Bình Nhưỡng đã có phản ứng với việc phóng hai tên lửa đạn đạo hôm 19 tháng 7 và bắn một số tên lửa hành trình hôm 22 tháng 7.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, một ngày sau cuộc bầu cử Quốc hội, Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen ngày hôm nay tuyên bố giành được 120 ghế trên tổng số 125 ghế dân biểu. Cuộc bầu cử Quốc hội của Campuchia với khoảng 84% cử tri đi bầu bị giới bảo vệ nhân quyền lên án là gian dựng, bị Hoa Kỳ chỉ trích là không công bằng. Hãng tin Anh Reuters hôm nay dẫn lại thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ trích cuộc bầu cử là không tự do. Bà Evan Kusuma Sundari, dân biểu Indonesia, thành viên sáng lập nhóm các nghị viên ASEAN vì nhân quyền, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế không rơi vào chiếc bẫy hợp thức hóa màn kịch của chế độ Hun Sen. Theo giới quan sát, kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia gần như đã được biết trước, trong bối cảnh toàn bộ các đảng phái đối lập tại nước này hoàn toàn bị gạt ra ngoài. Tối hôm qua, vào lúc kết quả sơ bộ được thông báo, từ Phnom Penh, thông tin viên RFI Juliette Boucher cho biết thêm về một số thủ đoạn siết chặt kiểm soát bầu cử của chính quyền Hun Sen.
Tại Phnom Penh và trên toàn quốc, kết quả được thông báo không gây ngạc nhiên. Vào thời điểm này, đảng của Thủ tướng Hun Sen cai trị đất nước với bàn tay sắt gần 4 thập niên, nhận được hơn 80% phiếu bầu. Nếu như một vài ghế dân biểu có thể thuộc về một đảng khác, thì điều này chắc chắn không thể đủ để chống lại một đa số áp đảo như vậy. Kết quả đã được biết trước, cho dù chính quyền Campuchia cố gắng duy trì vẻ ngoài của một chế độ đa nguyên chính trị trong cuộc bầu cử quốc hội, các đảng đối lập có uy tín đã bị tư pháp giải thể hoặc bị Ủy ban bầu cử bác bỏ tư cách ứng cử, hoàn toàn vắng bóng từ năm 2018. Tỷ lệ cử tri vắng mặt cũng bị đảng cầm quyền thao túng. Hồi tháng trước, nhà cầm quyền đã sửa đổi luật bầu cử, khiến cho việc không bỏ phiếu trở nên khó khăn hơn. Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu lên đến 84%, theo các kết quả sơ bộ. Hiện tại còn hai ẩn số, trước hết là số phiếu trắng. Trong lúc một số cử tri đưa lên mạng xã hội hình ảnh các lá phiếu bị gạch chéo, Thủ tướng Hun Sen tối hôm nay kêu gọi những người này khai báo với các ủy ban bầu cử địa phương để tránh bị truy tố. Ẩn số thứ hai là danh tính của tân Thủ tướng Campuchia, con trai ông Hun Sen, vừa đắc cử tại Phnom Penh, có đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào ghế thủ tướng. Trước cuộc bỏ phiếu, đã có liên tiếp các dấu hiệu theo hướng này.
Juliette Boucher, Phnom Penh, RFI.
Vẫn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Nouvelle-Calédonie, lãnh thổ hải ngoại của Pháp tại Tây Nam Thái Bình Dương vào ngày hôm nay, bắt đầu một chuyến công du 5 ngày, sẽ đưa ông đến Vanuatu và Papua New Guinea, hai đảo quốc nhỏ trong khu vực, Trọng Nghĩa cho biết cụ thể.
Phát biểu vào chiều nay ngay sau khi đặt chân xuống phi trường quốc tế Nouméa, thủ phủ vùng Nouvelle-Calédonie, Tổng thống Pháp đã phát họa ba trọng tâm trong chuyến thị sát của ông, tập hợp, khôi phục niềm tin chung và mở cửa ra quốc tế. Nhắc lại chuyến thăm Nouvelle-Calédonie đầu tiên của ông cách này hơn 5 năm, Tổng thống Macron khẳng định là chính quyền Pháp đã tuân thủ các cam kết từng đưa ra đối với người dân tại vùng lãnh thổ hải ngoại này, cụ thể là cho phép Nouvelle-Calédonie tổ chức ba cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết. Đối với Tổng thống Macron, bài toán khó về vùng Nouvelle-Calédonie vẫn là xu thế đòi độc lập ngày càng mạnh của người dân tại đấy, bất chấp sự kiện là cả ba cuộc trưng cầu dân ý vào những năm 2018, 2020 và 2021 đều bác bỏ khả năng vùng này độc lập. Theo chương trình dự kiến, quy chế tương lai của vùng Nouvelle-Calédonie sẽ được Tổng thống Macron đề cập đến trong cuộc gặp vào ngày 26 tháng 7 với tất cả các lực lượng chính trị tại lãnh thổ hải ngoại này. Riêng buổi làm việc ngày mai sẽ được dành cho hồ sơ môi trường, cụ thể là vấn đề bờ biển bị xói mòn. Theo đặc phái viên RFI tại Nouméa, về vùng Nouvelle-Calédonie nói chung, cao vọng của Tổng thống Macron là biến được vùng này thành trung tâm phát huy ảnh hưởng quốc tế và lợi ích chiến lược của Pháp ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Kết quả của bầu cử Quốc hội Tây Ban Nha khá bất ngờ so với các thăm dò dư luận gần nhất. Theo kết quả kiểm hơn 99% phiếu bầu tối hôm qua, đảng bảo thủ cánh hữu PP chỉ giành được 136 ghế trên tổng số 350, không cho phép đảng này lập liên minh với đảng cực hữu để lập chính phủ. Sự sụp đổ của đảng xã hội mãn nhiệm cánh tả và làn sóng cực hữu rút cục đã không xảy ra như một số dự đoán. Từ Tây Ban Nha, đặc phái viên Romain Le Maresquier của AFP cho biết ba kịch bản mở ra sau cuộc bầu cử này.
Trois différentes options sont désormais envisageables. La première est la
Có ba kịch bản. Kịch bản thứ nhất đã được người đứng đầu Đảng Nhân dân PP đề cập vào tối Chủ nhật này. Sau đó đã có kết quả chính thức. Đảng cánh hữu sẽ đứng ra lập chính phủ với hy vọng các lực lượng chính trị khác tại Quốc hội sẽ không bỏ phiếu chống. Kịch bản này có thể xảy ra vì Đảng PP là lực lượng chính trị về đầu trong cuộc bầu cử và có thể được quốc vương chỉ định để lập chính phủ. Tuy nhiên, sáng kiến đó không có bất cứ cơ hội nào để thành công. Trong trường hợp này, nhà vua có thể yêu cầu thủ tướng mãn nhiệm Pedro Sanchez thành lập một liên minh, một kịch bản có thể xảy ra nhưng rất phức tạp. Lãnh đạo đảng xã hội sau đó sẽ phải đàm phán với đảng cực tả Sumar, điều này sẽ diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, thương lượng hứa hẹn sẽ khó khăn với các đảng chủ trương ly khai như các đảng ở Catalan hay ở xứ Basque, hoặc đảng các vùng như quần đảo Canary. Các đảng phái này, đặc biệt là đảng Junts của người Catalan, sẽ tìm cách đạt được nhiều nhân nhượng. Thật khó tưởng tượng đảng xã hội PSOE sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của họ, đặc biệt là việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết. Nếu phương án thứ hai này thất bại, thì Tây Ban Nha có thể chuyển sang tổ chức các cuộc bầu cử mới để có được đa số rõ ràng hơn. Đây là lựa chọn thứ ba, và nếu điều này xảy ra, bầu cử có thể được tổ chức vào cuối năm nay hoặc thậm chí vào đầu năm tới.
Trong lĩnh vực khí hậu môi trường, đảo Rhodes nổi tiếng về du lịch tại Hy Lạp đang bị hàng loạt vụ cháy đe dọa từ ngày 17 tháng 7. Khoảng gần 20.000 người đã phải sơ tán từ Athens, thông tin viên RFI Joël Brunet tường trình.
Ces jours-ci, plusieurs vols internationaux à destination de l'île de Rhodes ainsi que des voyages organisés.
Những ngày gần đây, một số chuyến bay quốc tế cũng như các chuyến đi du lịch theo tour đến đảo Rhodes đã bị hủy bỏ. Nguyên nhân là đám cháy đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát ở trung tâm hòn đảo và lan sang phía đông đảo Rhodes, khiến hàng nghìn cư dân và du khách phải sơ tán khỏi nơi ở của họ. Các hoạt động quy mô lớn để di rời người dân và du khách khỏi những khu vực bị cháy được coi là hoạt động sơ tán lớn nhất từng được thực hiện ở Hy Lạp. Nhìn chung, đảo Rhodes là một địa điểm được nhiều khách du lịch yêu thích. Vào thời cổ đại, đây là nơi có bức tượng của thần Rhodes. Dù đã biến mất, nhưng hòn đảo vẫn luôn được gắn với bức tượng khổng lồ của thần mặt trời. Ngày nay, đảo Rhodes cũng mang đến cho du khách sự kết hợp giữa các địa điểm vui chơi giải trí và văn hóa lịch sử. Trên thực tế, Rhodes có vô số bãi biển cát mịn, đồng thời có một lịch sử rất phong phú, cũng như các địa điểm khảo cổ cổ đại cùng tồn tại với các di tích từ thời thập tự chinh và các công trình xây dựng của Ý từ đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên vào mùa hè năm nay, về đảo Rhodes, người ta chỉ nói đến những đám cháy.
Joël Brunet à Tenerife.
Nóng và cháy rừng cũng đang đe dọa nước Mỹ. Sau một kỳ cuối tuần tạm yên, khoảng 40 triệu dân Mỹ ở 10 bang dự kiến sẽ đối mặt với một đợt nóng mới. Cùng lúc đó, bão tố mưa lớn có thể xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có California và Florida. Thông tin viên Lubna Anaki, tường trình từ New York.
En croire les prévisionnistes, les jours qui viennent pourraient être parmi les plus chauds enregistrés cette année aux États-Unis.
Theo dự báo thời tiết, những ngày tới có thể sẽ là một trong những ngày nóng nhất được ghi nhận trong năm nay tại Hoa Kỳ. Không dưới 40 triệu cư dân sinh sống tại khoảng 10 bang có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi đợt nóng dữ dội này. Trong lúc người dân miền Tây và Nam Hoa Kỳ đã trải qua hơn 23 ngày liên tục sống trong cảnh nóng bức, chính quyền cũng cảnh báo nguy cơ mưa bão dữ dội có thể gây ngập lụt cục bộ. Tại bang California, các đám cháy tàn phá hàng năm, nhiều trận bão với sấm sét đi kèm có thể gây hỏa hoạn, các thảm thực vật khô héo sau nhiều tuần thời tiết nắng nóng sẽ khiến những đám cháy này khó có thể kiểm soát được. Trong tuần này, hiện tượng vòm nhiệt, tức là không khí nóng ngưng động tại một số khu vực do áp suất cao, dự kiến sẽ mở rộng và ảnh hưởng đến cả miền Trung Tây và trung tâm Hoa Kỳ, cũng như vùng bờ biển phía đông. Tại các vùng bờ biển phía đông nước Mỹ, đã có các cảnh báo về mưa lớn và lũ lụt. đặc biệt là bang Florida.
Lubnana ki New York, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Nước Pháp chào vĩnh biệt Jane Birkin. Các nghệ sĩ tên tuổi cũng như người hâm mộ bình thường đã nói lời chia tay lần cuối với nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Pháp gốc Anh nổi tiếng Jane Birkin vào hôm nay, nhân lễ tang tổ chức tại nhà thờ Saint-Gorge ở Paris. Buổi lễ diễn ra từ 10 giờ sáng, chỉ mở ra cho gia đình và bạn bè, nhưng trước cả một làn sóng xúc động và thương tiếc của người Pháp đối với nghệ sĩ được coi là người phụ nữ Anh được người Pháp ái mộ nhất qua đời hôm 16 tháng 7 vừa qua. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên một màn hình khổng lồ ở góc phố Saint-Honoré và Rue des Pyramides để mọi người có thể theo dõi.
Vẫn tại Pháp nhưng trong lĩnh vực thể thao, vòng đua xe đạp Tour de France dành cho nữ giới khởi động từ thành phố Clermont-Ferrand vào đúng ngày mà cuộc đua xe đạp nổi tiếng Tour de France dành cho nam giới kết thúc trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris vào ngày hôm qua. Giải Tour de France dành cho nữ vận động viên bắt đầu tại thành phố Clermont-Ferrand với chiến thắng về tay nữ vận động viên người Bỉ Lotte Kopecky. Dù cũng mang tên là Tour de France, nhưng sự kiện dành cho phái nữ chỉ kéo dài một tuần lễ và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 7 tới.
Liên Hiệp Quốc và Bắc Triều Tiên bắt đầu thảo luận về vụ lính Mỹ đào tẩu. Theo tướng Andrew Harrison, Phó Chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc được gọi tắt là UNC vào hôm nay, các cuộc đối thoại giữa Liên Hiệp Quốc và chính quyền Bình Nhưỡng về trường hợp binh sĩ Mỹ Travis King vượt biên qua Bắc Triều Tiên và bị bắt giữ đã bắt đầu sau nhiều ngày Bình Nhưỡng im lặng. Theo tướng Harrison, mối quan tâm hàng đầu là sự an toàn của binh sĩ Travis King. UNC là lực lượng quân sự đa của quốc gia do Mỹ dẫn đầu để giám sát hiệp định đình chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên vào năm 50 đến năm 53.
Tình hình căng thẳng tại Israel. Quốc hội nước này chuẩn bị bỏ phiếu về luật cắt giảm quyền hạn của tòa án tối cao ngày hôm nay. Cần 100.000 người tập hợp trước quốc hội ở Jerusalem hôm thứ Bảy để kêu gọi chính phủ và quốc hội từ bỏ dự luật này bị lên án là xóa bỏ độc lập của tư pháp. Theo giới quan sát, dân chủ hay cách mạng là khẩu hiệu được nhìn thấy ở khắp nơi. Theo AFP, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hối thúc Israel không vội vã tiến hành cuộc cải cách tư pháp mất lòng dân này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là nước Pháp hy vọng phát huy được con đường thứ ba trong chiến lược với Ấn Độ Thái Bình Dương, độc lập với Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Sau chặng ngừng ở Nouvelle-Calédonie, một vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ tiếp tục chuyến công du miền Nam Thái Bình Dương qua hai đảo quốc Vanuatu và Papua New Guinea trong hai ngày 27 và 28 tháng 7. Theo giới phân tích, chuyến thăm là dấu hiệu cho thấy vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang vươn lên thành một ưu tiên ngoại giao của Paris, vốn muốn tăng cường ảnh hưởng của mình trong khu vực, trong tư thế là một chỗ dựa tốt cho những nước không muốn bị lôi cuốn vào một cuộc cạnh tranh Hoa Kỳ-Trung Quốc. Phải nói là đối với nước Pháp, hai chặng Vanuatu và Papua New Guinea mang tính chất lịch sử, vì đây là hai nước chưa từng đón tiếp bất kỳ một Tổng thống Pháp nào. Vào năm 1966, Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là tướng De Gaulle từng ghé Vanuatu, nhưng khi ấy lãnh thổ này chưa được độc lập mà vẫn là thuộc địa Pháp Anh có tên là New Hebrides. Theo giới quan sát, tại Vanuatu và Papua New Guinea, hai quần đảo nằm ở phía bắc nước Úc, Tổng thống Macron sẽ nỗ lực quảng bá cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp nhằm tăng cường trở lại sự hiện diện của Paris trong khu vực. Đối với ông Macron, phát huy vai trò của Pháp tại vùng này dường như đã trở thành một ưu tiên ngoại giao, mà những biểu hiện gần đây nhất là việc nước Pháp đã trải thảm đỏ đón thượng khách là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân dịp lễ Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7 vừa qua. Mối quan tâm của Pháp đối với vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng dễ hiểu, vì khu vực này là trung tâm đầu não của thương mại thế giới, là nơi diễn ra cuộc chiến căng thẳng để giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh ngày càng quyết đoán tại Biển Đông, không ngần ngại lấn lướt các láng giềng như Việt Nam hay Philippines, đồng thời cố gắng dệt nên mạng lưới ngoại giao trong khu vực với các thỏa thuận thương mại và an ninh ở quần đảo Salomon, Fiji và Vanuatu. Về phần mình, Washington cũng đang phản công bằng cách tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, phát huy hàng loạt các liên minh nhỏ như AUKUS kết hợp với Anh và Úc, hoặc QUAD với Úc, Nhật và Ấn. Cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt đã khiến rất nhiều nước trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng lớn bất an, vì vừa phải dựa vào Bắc Kinh về kinh tế và thương mại, vừa phải dựa vào Washington về an ninh và quốc phòng. Đối mặt với tình trạng đó, theo một cố vấn của Điện Élysée, Pháp muốn cung cấp cho các nước trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương một giải pháp thay thế, một con đường thứ ba như Tổng thống Macron từng đề cập đến vào tháng 4 vừa qua khi ông kêu gọi châu Âu không nên gọi là theo đuôi Washington. Đối với giới phân tích, ý tưởng của Pháp có thể là rất hay, vì dẫu sao Pháp là quốc gia châu Âu hiếm hoi có mặt ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương nhờ các lãnh thổ hải ngoại của mình. Tuy nhiên, câu hỏi chủ yếu đặt ra là liệu Paris có đủ nguồn lực để thực hiện chiến lược của mình hay không? Một báo cáo của Thượng viện Pháp vào đầu năm 2023 đã chỉ ra rằng các phương tiện tài chính không đạt đến đỉnh cao của những tham vọng được thể hiện, đặc biệt trong các vấn đề quân sự.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy Mi biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Thiếu điện gây cản trở cho tham vọng về môi trường của Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, giảng viên Trường Đại học Công giáo Lille, nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài Campuchia, một nền dân chủ cha truyền con nối.
Một kết quả không làm nhiều người bất ngờ, đảng của Hun Sen tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 23 tháng 7 vừa qua. Hun Sen đã loại bỏ tất cả các đối thủ lớn nhờ vào bộ máy tư pháp của ông và chuẩn bị nhường ngôi cho con trai là Hun Mani, duy trì vị trí lãnh đạo Campuchia của gia tộc họ Hun từ 38 năm qua. Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố chiến thắng áp đảo, giành được gần như toàn bộ 125 ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa qua. Theo hãng tin Reuters, khoảng 20 đảng đã tham gia tranh cử, nhưng đa số chỉ là những đảng nhỏ, như những con đom đóm, xuất hiện rồi biến mất ngày sau đó. Đảng Nhân dân Campuchia lần đầu lên nắm quyền vào năm 1979 theo Le Figaro, sau khi một nhóm những người chống Khmer Đỏ bao gồm cả Hun Sen trở về Phnom Penh cùng với quân đội Việt Nam lật đổ chế độ diệt chủng. Sau khi nắm giữ chức ngoại trưởng, Hun Sen đã được bổ nhiệm làm thủ tướng lần đầu tiên vào năm 1985, lúc đó ông chỉ mới 33 tuổi. Và sau đó Hun Sen trở thành một trong những người đứng đầu chính phủ lâu nhất thế giới, bất chấp những hành động vi phạm các nguyên tắc dân chủ được thiết lập bởi Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991.
Sau 38 năm thống trị đất nước 16 triệu dân, Hun Sen hiện được cho là sức khỏe suy yếu, chuẩn bị rời khỏi vị trí lãnh đạo. Thế nhưng, triều đại của họ Hun vẫn tiếp diễn, bởi vì con trai cả Hun Manet đã được định sẵn là người kế vị. Vào cuối năm 2021, Đảng Nhân dân Campuchia do Hun Sen lãnh đạo đã chỉ định Hun Manet là ứng cử viên tương lai của đảng cho chức vụ thủ tướng. Mặc dù Hun Sen đã từng nói rằng Hun Manet sẽ không đảm nhận vị trí tối cao cho đến trước năm 29 hoặc 2023, tuy nhiên, nhiều dấu hiệu gần đây cho thấy Campuchia đang thúc đẩy Hun Manet tiến đến vị trí quyền lực.
Theo AP, vào giữa tháng 3 vừa qua, Hun Sen đã hàm ý từ chức và thành lập một chính phủ mới. Một tháng sau đó, vào tháng 4, Hun Mani đã được thăng chức đại tướng, được thăng quân hàm ở mức cao nhất, được bổ nhiệm làm phó tư lệnh quân đội hoàng gia Campuchia. Hun Mani cũng nhiều lần xuất hiện trước công chúng, gặp gỡ các nguyên thủ hoặc thành viên chính phủ của các nước trong khu vực. Trong hai năm qua, ông đã gặp ít nhất 10 lãnh đạo, như cựu chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.
Trên thực tế, thắng lợi của Đảng Nhân dân Campuchia hôm Chủ nhật được cho là nhờ vào công cuộc dọn đường, đàn áp phe đối lập của Hun Sen từ nhiều năm qua. Đảng Ánh Nến, đối thủ đáng gờm duy nhất của Đảng Nhân dân Campuchia trong cuộc bầu cử cuối tuần qua, đã bị loại vào tháng 5 vì lỗi kỹ thuật trong khâu đăng ký. Tổ chức Ân xá Quốc tế coi lỗi này trên thực tế là có động cơ chính trị.
Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, nhiều người ủng hộ phe đối lập đã bị bắt, bị cáo buộc về tội khuyến khích phá hỏng các lá phiếu để phản đối cuộc bầu cử này. Các nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng được lệnh chặn truy cập vào các trang web của một số trang tin tức độc lập. Theo trang Dogewell, từ đầu năm 2023, chính quyền Campuchia đã đóng cửa nhiều tờ báo độc lập, bỏ tù nhiều nhà hoạt động chính trị, đồng thời tiến hành nhiều cuộc điều tra lòng trung thành. Hơn 6.000 thành viên của các đảng đối lập đã rời khỏi Campuchia do sợ hãi hoặc do muốn được sống yên thân. Đây là lần thứ hai liên tiếp, đảng của ông Hun Sen giành chiến thắng áp đảo tại Quốc hội vì đã dọn đường, đàn áp các phe đối lập trước đó. Theo nhận xét của NPR, Hun Sen là một chính trị gia khôn ngoan nhưng đôi khi tàn nhẫn, khi dùng quyền lực như là một nhà độc tài, trong khuôn khổ một nền dân chủ trên danh nghĩa. Trong cuộc bầu cử năm 2013, Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cambodia đã giành được 44% phiếu bầu, xích sao với đảng của Hun Sen giành được 48%. Trước nguy cơ ghế của Thủ tướng bị lung lay, Hun Sen sau đó đã truy bức các lãnh đạo của đảng đối lập thông qua hệ thống tư pháp của ông. Đảng Cứu Nguy Dân Tộc đã bị giải thể vào cuối năm 2017, bị cáo buộc có âm mưu đảo chính do Mỹ hậu thuẫn. Chủ tịch đảng Kem Krokha đã bị bỏ tù, nhiều nhà đối lập đã phải sống lưu vong.
Theo Le Figaro, đối với nhà độc tài 70 tuổi, sức khỏe đã suy yếu, đưa con trai vào vị trí lãnh đạo của chính phủ là cách tốt nhất để bảo vệ sức ảnh hưởng từ các liên minh kinh tế, chính trị mà Hun Sen đã tạo dựng, cũng như bảo vệ khối tài sản của ông, ước tính lên đến 200 triệu đô la. Astrid Norenninsen, chuyên gia về Cambodia tại Đại học Lund, Thụy Điển, cho rằng, xin trích, sự kế vị này sẽ không làm mất ổn định các nguyên tắc cơ bản của chế độ hiện nay, một chế độ dựa vào lòng trung thành của các cá nhân với gia tộc Hun.
Nhật báo Thiên Hữu của Pháp khẳng định, trong bối cảnh chuyển giao quyền lực nhạy cảm, chế độ không thể chấp nhận bất cứ rủi ro chính trị nào. Con trai cả của Hun Sen sẽ phải tìm ra điểm cân bằng, giữa một bên là theo đuổi mô hình do cha mình lập ra, và bên kia là đáp ứng nhu cầu cấp thiết về hiện đại mà lớp trẻ đang mong chờ, mặc dù sự phát triển đạt được từ 20 năm qua đã giúp cho Cambodia giảm đáng kể tỷ lệ đói nghèo. Nhưng Hun Manet sẽ vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đó là hạ tầng giao thông thiếu trầm trọng, cũng như nạn tham nhũng, ăn mòn đất nước từ bên trong. Chuyên gia Astrid cho rằng Hun Manet sẽ phải thuyết phục người Cambodia, một là chấp nhận cảnh gia truyền con nối, hai là hành động. Hiện tại Hun Manet tìm cách trấn an trong bài phát biểu của ông. Ông ca ngợi hòa bình ổn định hay sự phát triển của Cambodia như là những câu thần chú của đảng cầm quyền và di sản chính trị của cha ông đã chấm dứt cuộc nội chiến cách này hơn 40 năm.
Theo Deutsche Welle, có khả năng vào tháng 8, Hun Sen sẽ cải tổ bộ máy lãnh đạo, thay thế bằng các quan chức trẻ hơn. Một số chuyên gia cho rằng cuộc chuyển giao quyền lực cha truyền con nối giữa Hun Sen và Hun Manet có thể sẽ diễn ra cùng lúc.
Trong chính phủ mới, phần lớn đều có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ, chủ yếu là con cái hoặc người thân của các bộ trưởng, các lãnh đạo trong đảng cầm quyền. Những tháng vừa qua, những cậu ấm cô chiêu của nhiều bộ trưởng đã được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng. Vào tháng 4 vừa qua, hai con trai của Bộ trưởng Kế hoạch hóa đô thị và du lịch Pharam Mongkol và Tung Trattasach đã được bổ nhiệm làm quốc vụ khanh tại bộ mà cha họ lãnh đạo. Con gái của Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Cambodia Chisiray cũng được bổ nhiệm làm phó thống đốc. Các vị trí quan trọng khác như Bộ trưởng Quốc phòng và Nội vụ có thể sẽ được thay thế bằng con trai của các lãnh đạo hiện nay. Trong cuộc chuyển giao quyền lực đầu tiên kể từ khi chế độ Khmer Đỏ kết thúc, chuyên gia Astrid Norenninsen cho rằng thế hệ lãnh đạo mới này sẽ tìm cách bảo vệ di sản của cha mẹ mình hơn là tỏ ra cởi mở với xã hội dân sự.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Ukraine tấn công thủ đô Nga bằng drone. Đảng cầm quyền Cambodia tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội. Hoa Kỳ chỉ trích cuộc bầu cử không công bằng. Tại Hy Lạp, hàng chục nghìn người phải sơ tán, trong đó có hàng nghìn du khách trên đảo Rhodes do hỏa hoạn. Mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp hy vọng phát huy được con đường thứ ba trong chiến lược biển Ấn Độ-Thái Bình Dương, độc lập với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo dòng thời sự, Cambodia một nền dân chủ cha truyền con nối. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy Mi biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, trang nhất các báo Pháp hôm nay đặt ra những vấn đề đa dạng. Le Figaro báo động tệ nạn ma túy đã lan đến những thành phố cỡ trung bình ở Pháp. L'Echo cho biết lãi suất đang ở mức cao nhất từ 20 năm qua ở châu Âu và Hoa Kỳ. Nếu Le Monde lưu tâm đến phe cực hữu ở Tây Ban Nha, thì Liberation dành hồ sơ cho những cuộc biểu tình ở Israel. La Croix chú ý vấn đề khai thác khoáng sản ở đáy biển, ở các trang trong, hỏa hoạn ở Hy Lạp và chiến tranh Ukraine chiếm nhiều bài viết nhất.
Liên quan đến Nga, Le Monde nói về Sankov,
blogger dân tộc chủ nghĩa bị bắt vì chỉ trích quân đội, đến lượt Sankov, tức xạ thủ, tên thật là Igor Gekin, cựu chỉ huy quân ly khai, trở thành nạn nhân của bộ máy tư pháp phục vụ cho Kremlin. Ông ta là một trong những blogger quân sự nhiều ảnh hưởng nhất, với gần 900.000 người theo dõi trên Telegram.
Cuối ngày 21 tháng 7, cảnh sát đến bắt Strelkov tại nhà ở Moscow, đưa sang trình diện một thẩm phán. Các luật sư của ông chỉ có nửa giờ để chuẩn bị, không xin hoãn lại được. Trong xe cảnh sát, ông ta gửi tin nhắn cuối cùng trên mạng xã hội, đề nghị những cảm tình viên đến tòa ủng hộ. Blogger này bị cáo buộc, kêu gọi công chức cực đoan, có nguy cơ bị lãnh 5 năm tù. Igor Girkin, 52 tuổi, có hai con, trong đó có một vị thành niên, vợ không việc làm và mẹ tàn tật phải chăm sóc, xin được quản thúc tại gia, trong khi chờ đợi phiên tòa chính thức, nhưng bị từ chối lập tức và bị ra lệnh tạm giam. Thông điệp quá rõ đối với tất cả những tiếng nói chỉ trích ở Nga, nay kể cả phe dân tộc chủ nghĩa cũng không tránh khỏi. Khác với Yevgeny Prigozhin, dường như đang được tương đối khoan hồng. Girkin chỉ là một người lính truyền thông của phong trào cực đoan, nhưng lại vào tù, một lời cảnh cáo cho những khuôn mặt dân tộc chủ nghĩa khác.
Igor Girkin từng là một trong những lãnh đạo nổi dậy thân Nga chủ chốt khi những trận đánh diễn ra ở miền đông Ukraine năm 2014 dẫn đến Crimea bị sáp nhập.
Là cựu đại tá FSB, ông ta đã chiến đấu ở Chechnya vào năm 4 rồi đến Ukraine, nơi ông hứa hẹn tiếp tục cho đến khi Nga chiến thắng hoàn toàn, lời lẽ trong nguyên văn. Le Figaro cho biết thêm, kể từ khi chiếc xe tăng Nga đầu tiên vượt qua biên giới Ukraine ngày 24 tháng 2 năm ngoái, đại tá Strelkov trở thành blogger quân sự, hàng ngày viết bài đả kích gay gắt những thất bại của chiến dịch quân sự đặc biệt và những yếu kém của bản ban thư mưu Nga. Ông ta phục phe chủ chiến, đòi tổng động viên và leo thang quân sự kể cả dùng vũ khí nguyên tử. Nhưng trong bài viết mới nhất, Igor Girkin đã đi quá xa khi đánh giá lãnh đạo là thảm hại, hèn nhát, dù không nêu đích danh Vladimir Putin. Điều mỉa mai, Igor Girkin là một trong hai người Nga bị tòa án Hà Lan kết án chung thân, khiếm diện vì vụ dùng hỏa tiễn bắn hạ chiếc phi cơ MH17 của Malaysia Airlines hôm 17 tháng 7 2014, làm 298 người chết. Bị tư pháp châu Âu truy lùng, nay Igor Girkin phải ngồi tù ở Moscow.
Cùng ngày, một phiên tòa khác mở ra ở Moscow, nhưng bị cáo là một nhà đối lập nổi tiếng Oleg Orlov, đồng chủ tịch tổ chức phi chính phủ Memorial, đã được tặng giải Nobel Hòa Bình nhưng đã bị chạy thể. Ông bị truy tố vì công khai tố cáo chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Năm nay 70 tuổi, Orlov vẫn là nhà hoạt động không mệt mỏi. Ông xuống đường giơ cao những biểu ngữ trước Duma, trên quảng trường đỏ, ở trung tâm Moscow. Lần nào cũng chỉ vài phút là cảnh sát xuất hiện để câu lưu, dù ông chỉ biểu tình một mình, nhưng những câu khẩu hiệu của ông là những lời tố cáo đanh thép luận điệu của Kremlin. Hòa bình cho Ukraine, tự do cho nước Nga, sự chối từ, nhận biết sự thật và sự im lặng khiến chúng ta thành đồng lõa với tội ác, sự điên cuồng của Putin đẩy nhân loại về hướng chiến tranh nguyên tử. Liên Xô năm 1945, đất nước chiến thắng vinh quang trước phát xít, nước Nga 2022, đất nước mà phát xít ngạo nghễ chiến thắng, lời lẽ trong nguyên văn. Sau mỗi lần câu lưu, Oleg Orlov lại bị khởi tố theo đạo luật, được thông qua một cách vội vã ngay từ đầu cuộc xâm lăng để chặn tự do ngôn luận. Những bản án nối tiếp trong lý lịch tư pháp, nhưng ông khẳng định, tôi vẫn tiếp tục, cuộc chiến tranh với Ukraine không chỉ vi phạm luật quốc tế, mà còn đi ngược lại lợi ích đất nước. Hai phiên tòa mới nhất là vì bài báo can đảm mang tựa đề, họ muốn phát xít, và đã có được, đăng tháng 11 năm ngoái trên báo Pháp Mediapart và bằng tiếng Nga trên Facebook cá nhân. Lần này những người biện hộ cho Oleg đã tìm ra lỗ hổng. Báo cáo phân tích bài viết của người được cho là chuyên gia ngôn ngữ đầy sai sót, nhận định chung chung có những đoạn đạo văn và thậm chí lỗi chính tả. Đến lĩnh vực cho ông Liếc trước tòa, Dmitry Muratov, nhà sáng lập và là tổng biên tập Novaya Gazeta, giải Nobel Hòa Bình 2021, đã chất vấn chuyên gia. Hiến pháp Nga cấm kiểm duyệt và ông Liếc chỉ đòi hỏi áp dụng hiến pháp. Trong ngành tư pháp Nga mà 99% vụ đều có bản án y như công tố đòi hỏi, tất cả đều là diễn. Luật sư của ông Liếc bà Yekaterina Kertujeva tố cáo. Chuyên gia ngôn ngữ học được triệu tập trong phiên tòa này, trong một vụ khác được coi là chuyên gia về tình dục, và trên thực tế đó là một nhà toán học.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Nga, Liberation chú ý đến sự kiện thánh đường Chúa Hiện Chung ở Odessa bị hỏa tiễn Nga phá hủy một phần trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, mà Bộ Ngoại giao Ukraine tố cáo là một tội ác chiến tranh không bao giờ quên và không thể tha thứ.
Những tượng thánh bị hư hại, nền cẩm thạch đầy những mảnh vỡ, mái vòm được trang hoàng rất đẹp bị tiện ngang, những cây cột đổ nghiêng. Số phận của ngôi giáo đường trung tâm là minh chứng mới nhất cho việc Moscow không ngừng tấn công vào Odessa, thành phố chiến lược bên bờ Hắc Hải, với khu trung tâm lịch sử được UNESCO coi là di sản thế giới. Trong đợt pháo kích này, hai thường dân thiệt mạng và 22 người khác bị thương, trong đó có ít nhất 4 em bé. Nhưng quân đội Nga nói rằng chỉ nhắm vào các địa điểm quân sự, nơi chuẩn bị các hành động khủng bố Nga. Nhà sử học Mỹ Matthew Polley nhắc nhở, Thánh đường Chúa Hiển Dung ở Odessa còn là một phần của giáo hội Moscow, được Thượng phụ Kirill ban phép lành năm 2010. Kremlin đánh giá đánh vào cả những địa điểm thiêng liêng của mình. Sergei Kislytsia, đại diện Ukraine tại Liên Hợp Quốc tóm tắt, thành lập năm 1794, bị phá hủy theo lệnh Stalin năm 1936, được Ukraine độc lập tái thiết năm 1999, rồi bị hỏa tiễn tấn công theo lệnh Putin năm 2023. Trong khi người dân Ukraine lo dọn dẹp trong giáo đường và các linh mục phải tổ chức thánh lễ ngoài trời, Vladimir Putin gặp đồng minh trung thành Alexander Lukashenko tại Saint Petersburg. Tổng thống Belarus khẳng định đang giữ chân được lực lượng Wagner ở miền Trung, kiểm soát được tình hình. Ngược lại, đồng nhiệm Nga nói rằng, lính đánh thuê đang không vui, đòi đi một vòng sang phía Tây, nêu cụ thể hai thành phố Ba Lan là Warsaw và Rzeszów. Với mối đe dọa Wagner sát bên, Ba Lan, thành viên NATO quyết định điều quân đến vùng biên giới Belarus.
Cũng liên quan đến Ba Lan về mặt quân sự, Lysenko mở đầu loạt bài về cuộc chạy đua vũ trang bằng bài viết Hàn Quốc, người khổng lồ mới của thế giới về quốc phòng.
Hôm qua, hai bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc và Ba Lan đều trong bộ quân phục, đã dự khán buổi bắn thử Đại Bác tự hành K-9 vừa được tập đoàn Hakva giao cho Ba Lan ở thao trường Torun Tây Bắc Warsaw. Để thay thế những vũ khí từ thời Liên Xô, Ba Lan lâu nay mua của Đức, Mỹ, Anh, Israel đã quay sang Seoul để nhanh chóng hiện đại hóa quân đội. Từ 2021 đến nay, Warsaw đã mua trên 12,5 tỷ euro trang thiết bị của Hàn Quốc. Từ năm 2000 đến 2020, Hàn Quốc đã từ hạng 31 nhảy lên hàng thứ 7 thế giới về xuất khẩu vũ khí, và Tổng thống Yoon công khai dòng ngó hạng 4 chỉ sau Pháp. Ngoài những khẩu đại bác K-9, Ba Lan sẽ nhận được 1.000 xe tăng K-2 Black Panther, 48 chiến đấu cơ hạng nhẹ FA-50 để thay thế MiG-29, 300 giàn phóng rocket đa nòng Chunhu. Giáo sư Choi Gi-gi của Đại học Sangji giải thích, sau chiến tranh Triều Tiên vào từ năm 1969 với chủ thuyết Nixon dự kiến rút quân khỏi bán đảo, chính phủ Hàn Quốc hiểu rằng phải tự xây dựng kỹ nghệ quốc phòng vì không thể chỉ trông cậy vào các đồng minh. Chế độ độc tài của Tổng thống Park Chung-hee, vốn là cựu sĩ quan, đã thúc đẩy kỹ nghệ dân sự hợp tác chế tạo vũ khí, đôi khi dựa vào kỹ năng khi sản xuất theo bằng sáng chế cho quân đội Mỹ chiến đấu tại Việt Nam.
Với khẩu hiệu, một quốc gia thịnh vượng, một quân đội hùng mạnh, các chaebol, tức đại tập đoàn tư nhân, đã gia công cho nhà nước, nhiều chính phủ Hàn Quốc liên tiếp dù thuộc đảng phái nào đều nỗ lực tăng cường quân đội để đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.
Seoul nay bán đại bác K-9 cho khoảng mười mấy nước. Những tiêm kích hạng nhẹ nay hoạt động ở năm trước. Ramon Pachero Pardo, giáo sư King's College tổng kết, Hàn Quốc có ít nhất 3 thế mạnh so với những nước cạnh tranh. Vũ khí của họ tân tiến, thường được thừa hưởng công nghệ và tư vấn của Mỹ. Nhờ liên minh với Hoa Kỳ, các thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn NATO, nhất là Hàn Quốc có thể nhanh chóng giao hàng cho những nước cảm thấy đang bị đe dọa ngay trước mắt, không thể chờ đợi nhiều năm. Dựa vào chuỗi sản xuất rất hiệu quả, các tập đoàn Hàn Quốc cho ra sản lượng lớn nhờ đơn đặt hàng của quân đội nước mình, đồng thời có giá cả phải chăng. Các chaebol cũng dễ dàng chuyển giao công nghệ cho khách hàng. Sự kiện Nga xâm lược Ukraine đã đẩy mạnh việc mua vũ khí của châu Âu. Nhưng trước đó, tại Đông Nam Á và Trung Đông, Hàn Quốc đã giành mất nhiều khách hàng của Nga. Nhà phân tích Ian Storey cho biết, Việt Nam đã ngưng chương trình hiện đại hóa quân đội và các nước e ngại bị trừng phạt theo CATSA, đạo luật Mỹ năm 2017, liên quan đến việc mua vũ khí của Nga. Nhất là Moscow nay phải tập trung sản xuất cho quân đội nước mình, và thiết bị quân sự Nga đã bị mất uy tín vì tỏ ra tệ hại trên chiến trường Ukraine.
Cũng ở châu Á, Lysenko nhận thấy Campuchia vốn lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, nay muốn nối lại quan hệ với Hoa Kỳ, tìm kiếm những đối tác mới ở châu Á và châu Âu.
6 tuần trước cuộc bầu cử quốc hội, Thủ tướng Hun Sen đã phát biểu rất dài để cảm ơn Bắc Kinh đã giúp xây dựng xa lộ lớn thứ nhì nối Phnom Penh với thành phố Ba Vét gần biên giới Việt Nam. Campuchia là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ con đường tơ lụa mới, nhưng cũng lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Nay chế độ muốn thoát khỏi sự lệ thuộc này, nhưng phương Tây đặc biệt nghiêm khắc với Hun Sen, trong khi giữ quan hệ bình thường với các nước châu Á độc tài hơn như Việt Nam chẳng hạn, theo nhà nghiên cứu Chay Lim. Lim lưu ý, Campuchia là một trong những nước hiếm hoi trong khu vực lên án cuộc xâm lăng Ukraine.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thùy My biên soạn, tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Thiếu điện gây cản trở cho tham vọng về môi trường của Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, giảng viên trường Đại học Công giáo Lille.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam được đánh giá cao tại hội nghị COP26 về khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Glasgow năm 2021 khi cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việt Nam cũng nằm trong số 3 nước trên thế giới cùng với Nam Phi và Indonesia được nhóm G7 viện trợ để giảm phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện. Nhưng kể từ đó, kế hoạch được ngưỡng mộ dường như dậm chân tại chỗ, trong khi tình trạng hạn hán do biến đổi khí hậu đang khiến Việt Nam thúc đẩy nguồn nhiệt điện. Điện là điều kiện cơ bản, tiên quyết để thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, để đối phó với tình trạng thiếu điện do hạn hán có nguy cơ xảy ra thường xuyên hơn vì biến đổi khí hậu, nhiệt điện được đẩy mạnh hết công suất và như vậy chưa thể thực hiện được ngay những tham vọng trung hòa khí phát thải. Ngoài ra, quy hoạch điện 8 được công bố sau thời gian dài trì hoãn vẫn tập trung sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ngoài than, khí hóa lỏng trở thành một phần cơ bản của cơ cấu năng lượng, trong khi đây cũng là một nguồn nhiên liệu góp phần làm trái đất nóng lên. Phải giải thích nghịch lý và vòng luẩn quẩn này như thế nào? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với ông Eric Motte, giảng viên trường Đại học Công giáo Lin, nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS. Thưa nhà nghiên cứu Motte, nhóm G7 cam kết tài trợ cho Việt Nam 15,5 tỷ đô la Mỹ để giúp Việt Nam thực hiện trung hòa khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2050. Xin ông cho biết là nhóm G7 đặt ra những điều kiện gì và Việt Nam cam kết những gì?
Đúng là có một thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam với nhóm được gọi là các đối tác quốc tế. Hai bên nhất trí một hợp tác đối tác trị giá 15,5 tỷ đô la đầu tư công và tư, từ 3 đến tối đa là 5 năm, có nghĩa là tới khoảng năm 2028. Điều thú vị trong hợp tác đối tác này là một nửa ngân sách do các đối tác quốc tế công cung cấp như Ngân hàng Phát triển Châu Á, nửa còn lại khoảng 7,75 tỷ đô la là do các ngân hàng tư nhân của châu Âu, châu Á hoặc Mỹ cung cấp. Nhưng khoản đầu tư 7,75 tỷ đô la này tương đương khoảng 50% tổng ngân sách sẽ chỉ được giải ngân nếu như lĩnh vực công đầu tư ồ ạt vào các chương trình giúp Việt Nam bắt đầu chuyển đổi năng lượng. Đổi lại, Việt Nam phải đáp ứng những yêu cầu gì? Thực ra những yêu cầu đó không quá đáng. Đây là điểm đáng ngạc nhiên. Nhóm G7 yêu cầu cho đến năm 2030, Việt Nam giảm 30% lượng khí thải CO2, tăng thêm 47-48% lượng điện từ năng lượng tái tạo và giảm lượng điện than. Để thực hiện những mục tiêu đó, các nước G7 sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai toàn bộ khung pháp lý mới, thực hiện chuyển hóa xanh, nền kinh tế xanh của Việt Nam. Việt Nam được yêu cầu cải thiện hiệu quả năng lượng và tăng cường mạng lưới điện. Cải thiện hiệu quả năng lượng có nghĩa là Việt Nam phải tiêu thụ ít điện hơn. Đây là điều mà chúng ta đã thấy phần nào trong thời gian qua.
Quy hoạch điện 8 đặt trọng tâm vào sự kết hợp các loại năng lượng, trong đó có khí hóa lỏng còn gọi tắt là LNG. Tuy nhiên, việc vận chuyển và chuyển đổi khí LNG đặt ra vấn đề về phát thải khí CO2.
C'est vrai que le Vietnam qui pour l'instant s'est très peu orienté en termes de consommation de gaz naturel liquéfié.
Đúng là hiện giờ Việt Nam hướng về tiêu thụ khí hóa lỏng, đã triển khai dự án đầy tham vọng vì có đến 13 trạm vận hành sẽ được xây dựng để tiếp nhận khí hóa lỏng. Đúng là khí hóa lỏng không gây ô nhiễm môi trường như than, ít hơn 50% so với than, nhưng sẽ phát thải nhiều khí CO2, kể cả khí metan trong quá trình sản xuất, vận tải và tiêu thụ. Đó là một nguồn năng lượng gây ô nhiễm. Nhưng đáng tiếc, tôi cho rằng hiện giờ Việt Nam không có quá nhiều lựa chọn do khó khăn trong cung ứng khí đốt tự nhiên của Nga bị trừng phạt do chiến tranh Ukraine. Nhưng qua sự kết hợp các nguồn năng lượng tương lai này, Việt Nam cho thấy quyết tâm đa dạng hóa các nguồn năng lượng tiềm năng, trong đó có khí hóa lỏng được xếp ngang với điện gió, điện mặt trời. Đúng là nghịch lý khi muốn sử dụng khí hóa lỏng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, nhưng phải nói là hầu hết các nước Đông Nam Á đều gộp khí hóa lỏng vào chiến lược chuyển đổi năng lượng của họ, cho nên Việt Nam không phải là trường hợp cá biệt. Đó là điều mà người ta thường thấy ở khắp châu Á.
Miền Bắc Việt Nam bị cắt điện luân phiên vào đầu mùa hè, hạn hán là một trong những nguyên nhân gây thiếu điện, thì điện than đã được huy động để bù phần nào. Thế nhưng đây cũng là một nghịch lý giữa thực tế và mục tiêu môi trường được vạch ra trong chiến lược chung.
Tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đã xảy ra, nhất là ở miền Bắc Việt Nam, nơi mà nhiều nhà máy thủy điện bị giảm sản lượng từ 30-40%. Vấn đề này là rất lớn, bởi vì cần biết là khoảng 40-50% điện ở miền Bắc Việt Nam là thủy điện. Tình trạng này diễn ra theo chu kỳ, có nghĩa là sẽ kéo dài vài tháng, gây khó khăn cho sản xuất điện và kéo theo hệ quả nghiêm trọng về cung cấp. Ngoài khó khăn của thủy điện còn phải nói thêm khó khăn về cung ứng than mà Việt Nam đang gặp phải, nhất là than nhập từ Indonesia không đến đúng hạn. Vừa bị hạn hán khiến sản lượng điện giảm, vừa bị chậm trễ trong nhập khẩu than, cho nên các nhà máy nhiệt điện không hoạt động hết công suất, dẫn đến hệ quả là cắt điện hàng loạt, đôi khi không được báo trước. Vấn đề này mang tính tình thế. Than được tiêu thụ nhiều hơn để sản xuất điện vì các nhà máy thủy điện không còn khả năng cung cấp đủ lượng điện cho tất cả các doanh nghiệp được thành lập ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đúng là có một nghịch lý, nhưng chính phủ Việt Nam tỏ ra khá yên tâm vì đây chỉ là vấn đề tạm thời.
tình hình sẽ cân bằng trở lại vào cuối năm, ít ra là hy vọng thế.
Các loại hình năng lượng tái tạo đã phát triển ở Việt Nam từ nhiều năm qua, nhưng dường như không được khai thác một cách hợp lý. Người ta nói đến lãng phí, thì phải giải thích hiện tượng này như thế nào trong khi Việt Nam lại bị thiếu điện.
Đối với những người biết Việt Nam thì hiểu rằng việc này có lẽ do mạng lưới vận tải và lưu trữ điện và năng lượng vô cùng yếu kém. Theo một nghiên cứu mới được công bố, chính phủ Việt Nam thẩm định từ đây đến năm 2030 có lẽ cần phải đầu tư 15 tỷ đô la để xây dựng và hiện đại hóa khoảng 36.000 km đường điện trung thế và cao thế. Ngoài ra, cũng cần kinh phí để xây dựng hoặc chuẩn hóa 170.000 trạm biến thế giúp lưu trữ phân phối điện. Chúng ta thấy rõ là có một nhu cầu lớn về mặt hiện đại hóa vấn đề tải điện, cho nên hiện giờ Việt Nam đang cố dựa vào nhiều đối tác khắp thế giới. Tôi thấy Nga vừa ký một thỏa thuận với Việt Nam để hiện đại hóa hệ thống vận tải điện. Phải giải thích hiện tượng này như thế nào ư? Hệ thống điện đang đặt ra vấn đề và phần nào khiến cả chính phủ cũng như các đối tác chán nản. Chúng ta thấy hiện tượng thừa ở nhiều vùng sản xuất năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, nhưng mạng lưới điện đang bị quá tải và không thể quản lý được lượng điện dư thừa này, hay đơn thuần chỉ là chuyển đến các khu vực tiêu thụ. Đây là một ví dụ về khó khăn, có những vùng sản xuất quá nhiều điện nhưng lại không thể chuyển điện đến những vùng bị thiếu, nhất là ở miền Bắc hiện nay. Do đó Việt Nam đang suy tính để cùng với các đối tác nước ngoài đầu tư những khoản tiền lớn để có thể chuyển điện từ vùng này sang vùng khác trong tương lai và tránh lặp lại vấn đề thiếu điện như ở miền Bắc Việt Nam hiện nay.
Ông nêu ở trên là các nước G7 đề nghị Việt Nam giảm tiêu thụ điện, thì chúng ta cũng đã nói đến tình trạng thiếu điện. Những vấn đề này có thể tác động đến sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài hay không, trong khi vẫn còn tồn đọng bất cập về quỹ đất cho doanh nghiệp nước ngoài Việt Nam.
Về mặt chính thức, chính phủ Việt Nam đã yêu cầu các ngành công nghiệp giảm 2% lượng tiêu thụ năng lượng hàng năm cho đến năm 2030. Nhưng trên thực tế, chúng tôi đã trao đổi với một số người và họ cho biết một số ngành công nghiệp được yêu cầu giảm 10% lượng điện tiêu thụ thay vì 2%. Việc này đã gây ra một vài căng thẳng nhỏ và lo lắng trong một số lĩnh vực công nghiệp mới chỉ bắt đầu hoạt động ở Việt Nam được vài năm. Có thể nói là đang có một số vấn đề có thể rất nghiêm trọng trong tương lai đối với Việt Nam. Việt Nam đã triển khai chính sách tiếp nhận đầu tư nước ngoài trên toàn lãnh thổ, nhưng hiện giờ lại không thể cung cấp điện theo tỷ lệ thông thường. Về lâu dài, việc này có thể khiến các tập đoàn lớn đã hoạt động ở Việt Nam như Samsung hay Apple dời một phần hoạt động ra khỏi Việt Nam. Như vậy sẽ không thuyết phục được những doanh nghiệp khác đến Việt Nam hoạt động. Vì vậy, năng lượng là một vấn đề vô cùng nhạy cảm ở Việt Nam, có thể dẫn đến việc giảm đáng kể đầu tư vào Việt Nam, và như vậy là tác động đến phát triển kinh tế của đất nước. Cho nên cần phải theo dõi vấn đề này. Cách đây 3-4 năm, tôi nói vấn đề của Việt Nam liên quan đến đất đai, có nghĩa là quản lý đất như thế nào, hoặc việc thu hồi đất gây ra hàng loạt vấn đề. Hiện giờ, vấn đề đất đai vẫn còn đó, nhưng tôi cho là đã bị đẩy xuống hàng thứ hai sau những khó khăn về năng lượng và cung cấp điện cho các nhà máy, vốn phải hoạt động 24/24 giờ để có thể có lãi. Chính phủ Việt Nam dường như hiểu vấn đề này. Họ đang cố tìm kiếm các đối tác nước ngoài có thể giúp Việt Nam sản xuất điện một cách ổn định. Nhưng mọi chuyện chưa được giải quyết và sẽ cần đến những khoản đầu tư khổng lồ. Cần phải hiểu là khi nói đến khoản đầu tư 15,5 tỷ đô la của nhóm G7, đó chủ yếu là các khoản vay, rất ít viện trợ. Dù có lãi suất rất ưu đãi so với tỷ giá trên thị trường chung, nhưng đó cũng là những khoản tiền phải hoàn trả. Tôi cho rằng tình hình hiện giờ khá là kịch tính, nhưng chính phủ Việt Nam sẽ phải rất lanh đợi mở rộng được các mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực để có thể tiếp tục có chính sách phát triển dựa trên đầu tư trực tiếp nước ngoài, qua đó thu hút các công ty nước ngoài vào Việt Nam.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Eric Motte, giảng viên trường Đại học Công giáo Lille tại Pháp.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề việc thiếu điện gây cản trở cho tham vọng về môi trường của Việt Nam. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với đề tài Điền kinh Việt Nam bước chạy đà thành công trước ASEAN 19, tạp chí do anh Vũ biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao. Từ ngày 12 đến 16 tháng 7 vừa qua, giải vô địch điền kinh châu Á đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đây là giải đấu rất quan trọng trước Á vận hội ASEAN Games vào tháng 9 tới đây tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có một cơ hội thử sức ở đấu trường châu lục sau khi đã làm mưa làm gió ở sân chơi châu lục. Giải vô địch điền kinh châu Á năm nay quy tụ 42 nước tham dự, đội tuyển Việt Nam cử đến 20 vận động viên tốt nhất của mình hiện nay. Giải vô địch châu Á được các nước xem như là cuộc tổng duyệt trước thềm ASEAN Hàng Châu, Trung Quốc. Đây cũng là giải đấu để các vận động viên có thể tính thành tích để lấy vé chính thức đi dự Olympic Paris 2024. Kết thúc giải đấu, các nữ vận động viên điền kinh Việt Nam đã lập được thành tích đáng khen ngợi, một huy chương vàng ở nội dung chạy tiếp sức 4 lần 400m và một huy chương đồng ở môn nhảy 3 bước. Đây là thành tích khá bất ngờ bởi sân chơi châu lục luôn rất khốc liệt. Các vận động viên điền kinh Việt Nam phải tranh tài với những đối thủ mạnh hàng đầu như Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan. Thành tích của các vận động viên Việt Nam tại giải Bangkok vừa rồi nói lên được điều gì về trình độ, cũng như về thành phần lực lượng điền kinh Việt Nam hiện nay? Chương trình hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia điền kinh Dương Đức Thủy, nguyên là huấn luyện viên trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam và trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Xin chào chuyên gia Dương Đức Thủy, giải vô địch châu Á về điền kinh tại Bangkok vừa kết thúc, đây là giải đấu quan trọng cho điền kinh Việt Nam. Trước hết, ông có thể đánh giá thế nào về thành tích của các vận động viên Việt Nam nói chung ở giải đấu lần này?
Ta vừa có một tấm huy chương vàng rất là quý giá ở một cái nội dung cực kỳ khó khăn, đó là nội dung tiếp sức 4 lần 400m nữ. Và chúng ta đã vượt qua Ấn Độ, vượt qua Sri Lanka, vượt qua cả Nhật Bản, cả Trung Quốc chiếm ngôi đầu. Ấn Độ, Sri Lanka là hai quốc gia, đặc biệt là Nhật Bản. Cái đội hình 400 của họ rất là mạnh. Trong đội hình của chúng ta lần này thì lại có hai vận động viên trẻ, vận động viên 2002 và một vận động viên năm 1999. Có thể đánh giá đây là một cái sự tiến bộ vượt bậc của hai vận động viên này. Họ đã chứng tỏ được khả năng của mình, có thể thay thế và thậm chí là lấp vào chỗ trống của các đàn chị đi trước, ví dụ như là Quách Thị Lan, hay thậm chí là sau đây, có thể là sau ASEAN Games lần này, Nguyễn Thị Huyền có thể cũng sẽ từ giã thi đấu đỉnh cao. Thế thì với cái lực lượng trẻ như này chúng ta rất là yên tâm. Còn một tin vui nữa là một vận động viên Nguyễn Thị Hường ở nội dung nhảy 3 bước nữ cũng đã xuất sắc đạt huy chương đồng. Đây là một cái môn đòi hỏi thuật, những cái nhóm môn kỹ thuật như là nhảy xa, nhảy 3 bước, nhảy cao hoặc là nhảy sao. Đối với Nguyễn Thị Hường thì đáng ra chị đã phải thể hiện được cái thành tích này từ sớm hơn, tức là khoảng chưa đầy một năm. Đến giờ phút này là hơi muộn. Tuy nhiên thì sau những cái gương mặt nổi trội trước đây như là Trần Huệ Hoa hay là Vũ Thị Mến thì đến giờ này chúng ta mới lại có một vận động viên 22 tuổi, 23 tuổi đạt được huy chương ở tầm châu Á. Và chúng ta biết là cái tiểu hường này thì vừa rồi khi ở SEA Games cũng chỉ được có chương đồng, thành tích cũng thấp, thì đây là một cái sự tiến bộ cũng khá là chắc chắn. Hy vọng ở ASEAN Games sắp tới thì thể tăng thêm thành tích của mình thì có thể tiệm cận được đến 14 mét. Tuy nhiên bên cạnh đó còn những tín hiệu rất là đáng lo, đặc biệt là ở nhóm cự ly dài. Chúng ta thấy Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu không được thành công như ở tại SEA Games. Đấy, mà ở giải vô địch châu Á năm nay chị chỉ tham dự hai nội dung chính của mình, đó là 1500m và 3000m chướng ngại vật. Với cái thành tích của Nguyễn Thị Oanh thì sau một kỳ SEA Games căng thẳng chưa thể là đã hồi phục được. Cái này là cái mà chúng ta phải thông cảm. Tuy nhiên thì cần phải lựa chọn cho Nguyễn Thị Oanh một cái nội dung thật tốt, sở trường nhất để có thể cạnh tranh huy chương hoặc là thậm chí là tranh một cái suất đạt chuẩn của Olympic Paris. Thế thì hiện nay liên đoàn và kể cả ban huấn luyện có thể vẫn đang lúng túng trong cái việc này. Và vấn đề này thì nếu như không giải quyết ngay cấp kỳ thì ASEAN Games sắp tới, tức là còn khoảng 2 tháng nữa, cũng sẽ lại rơi vào cái tình huống như thế này. Một cái lời khuyên đối với ban huấn luyện và đặc biệt huấn luyện viên trực tiếp là kể cả Nguyễn Thị Oanh là chúng ta sẽ phải đánh giá một cách thật là chuẩn xác trong hai cái nhóm nội dung này thì nội dung nào và Nguyễn Thị Oanh nên để thi đấu ở ASEAN Games. Đối với Nam thì từ xưa nay chúng ta có thể mạnh ở khu vực Đông Nam Á, nhưng từ châu Á trở lên thì 800, 1500, 5000, 10000, thậm chí kể cả 3000 chướng ngại vật đều là rất khó khăn. Nội dung nữ của chúng ta thì còn khả dĩ hơn.
Giải vô địch châu Á được coi như là bước chạy đà chuẩn bị cho các đấu trường lớn sắp tới đây của Điền Kinh Việt Nam. Với thành tích thi đấu vừa đạt được, đội Điền Kinh Việt Nam có hy vọng huy chương ở đấu trường lớn sắp tới là ASEAN Games hay không, thưa ông?
Các cái nhóm môn mà chúng ta tham dự với một đội hình 20 vận động viên, đó có một số vận động viên trẻ, còn đa phần cũng vẫn là từ những năm 95-96, già nhất như là Nguyễn Thị Huyền này, sinh năm 93. Thì lực lượng nam của chúng ta đang hụt hẫng, đặc biệt là nhóm 400m sau khi chúng ta đã được huy chương vàng ở năm 2019, thì đến 2021 chúng ta cũng đã bị sụt giảm. Khả năng để tranh chấp được môn này là theo bản thân tôi đánh giá là sẽ rất là khó. Vậy thì chúng ta phải nên tập trung vào cái 3.000 mét chướng ngại vật, và đây thì sẽ phân phối sức lực như thế nào, chiến thuật thi đấu làm sao. Đấy, đối thủ chúng ta thì chúng ta đã biết rồi, qua cái giải này chúng ta cũng đã biết rồi. Giải này coi như là một cái giải tổng duyệt cho ASEAN Games, và đến ASEAN Games thì mức độ khó khăn có thể tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Bởi vì chúng ta hiểu là sau 4 năm nữa mới lại có một cái kỳ ASEAN Games, tức là nó là một cái Olympic nhỏ. Một cái huy chương ASEAN Games thì nó cũng rất là danh giá, trong khi năm nay chúng ta có thể là đạt huy chương, nhưng 2 năm sau chưa chắc là chúng ta có thể tranh chấp được huy chương. Ví dụ như ở ngay nội dung tiếp sức 400m nữa, 2 năm nữa, đúng không? Quay trở lại thì liệu chúng ta có thể bảo vệ được không? Lúc đấy Nguyễn Thị Huyền còn thi đấu được hay không? Giả dụ rằng là Quách Thị Lan có quay trở lại thì trong cái bắt đầu từ tháng 11 này hết cái án phạt của WADA, thì cô có còn đủ quyết tâm, còn đủ nghị lực để bắt tay vào tập và quyết tâm lấy lại cái vị trí của mình. Như thế thì mới có thể hy vọng là dìu dắt cho các đàn em. Nhưng với cái lực lượng trẻ như thế thì để mà tranh đấu một cái tấm huy chương ở ASEAN Games thì rõ ràng là rất là khó khăn.
Còn một nhiệm vụ lớn hơn nữa cho Điền Kinh Việt Nam, đó là đạt chuẩn săn vé đi dự Olympic Paris 2024. Một nhiệm vụ khó khăn. Theo ông thì Điền Kinh Việt Nam cần phải làm gì để nhiệm vụ này trở nên khả thi?
Và với cái thành tích 400 vừa rồi thì Liên đoàn Kinh Việt Nam cũng như là ban huấn luyện sẽ tập trung vào cái nhóm nội dung này để phấn đấu là có thể đạt được chuẩn của Olympic. Ở trên báo chí trong nước ấy thì có một vài cái luồng thông tin nói rằng là nếu như chúng ta đạt được huy chương vàng ở giải vô địch châu Á thì có thể là được vào thẳng cái Olympic Paris. Tôi chưa kiểm chứng lại cái chuyện này, bởi vì là đã có chuẩn thì vẫn phải tính theo chuẩn. Ngoài ra thì đạt huy chương ở các cái kỳ vô địch châu Á hoặc là vô địch châu lục thì được cộng thêm các cái điểm khác trong cái ranking của IAF đấy, để có thể cải thiện được cái ưu thế của mình thôi. Chứ nếu như đã có chuẩn thì họ cũng sẽ tính theo chuẩn. Bởi vì theo như phân tích của chúng ta từ đầu, kể cả Nguyễn Thị Oanh như là ở nội dung 1500m nữ hoặc là 3000m vượt chướng ngại vật nữ là hai cái nội dung sở trường nhất của Oanh, thì cái khoảng cách đối đến chuẩn còn rất là xa. Thành tích cao nhất của Oanh kỷ lục quốc gia là 9:43, lấy chuẩn là 9:30, thì Oanh còn 13 giây nữa mới có thể đạt được chuẩn. Mà bây giờ là chạy 10:06, thì tức là khoảng cách còn rất là xa, mặc dù chúng ta còn khoảng một năm nữa. Nhưng chúng ta lại có cái khó khăn, đó là tham dự những giải nào. Bởi vì năm nay là có ASEAN Games, năm nay có vô địch châu Á, thế còn sang năm 2024 thì lại không có các cái giải nào để đấy, thì chúng ta phải tham dự các cuộc thi đấu khác. Ví dụ như là tôi nói là Úc, khu vực Thái Bình Dương hay là Châu Đại Dương, đấy, chúng ta phải có phương hướng là sẽ cử đội tuyển tham dự những cái giải đó. Hay là khu vực Tây Á chẳng hạn, hay là khu vực Đông Á, ví dụ như thế, chúng ta phải nên tích cực tham dự, đặc biệt là những cái cuộc thi được tính chuẩn.
Xin cảm ơn chuyên gia Dương Đức Thủy đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Ukraine tấn công thủ đô Nga bằng drone. Đảng cầm quyền Campuchia tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội. Hoa Kỳ chỉ trích một cuộc bầu cử không công bằng. Tại Hy Lạp, hàng chục nghìn người phải sơ tán, trong đó có hàng nghìn du khách trên đảo Rhodes do hỏa hoạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Pháp hy vọng phát huy được con đường thứ ba trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, độc lập với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mục theo dòng thời sự, Campuchia, một nền dân chủ tra truyền con nối. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ từ mục điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp theo là tạp chí kinh tế với chủ đề tăng trưởng bị chững lại, mối đe dọa về đối nội, một thách thức về đối ngoại của Bắc Kinh, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.